Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. 70 năm qua, tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là cẩm nang cho mọi hoạt động của Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên. Đường tỉnh 292 vẫn xuống cấp nghiêm trọng. Phát hiện thi thể Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng trên núi.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 14 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức chương trình dấu ấn 20 năm thanh niên tình nguyện, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng hơn 500 đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Trải qua 20 năm triển khai, các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã góp sức thực hiện thành công nhiều hoạt động tình nguyện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Từ hai đội thanh niên tình nguyện được thành lập ban đầu với 50 thành viên, đến nay toàn tỉnh đã có hàng trăm đội thanh niên tình nguyện thường xuyên và hàng nghìn đội thanh niên tình nguyện theo từng chiến dịch, thu hút hàng chục vạn thanh niên tham gia. Qua đó, nhiều con đường, cây cầu mới được xây dựng, hàng vạn trẻ em nghèo được tiếp sức đến trường, diện mạo nông thôn đô thị ngày càng sạch đẹp, văn minh. Nhiều phong trào mô hình tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Giang đã mang lại hiệu quả thiết thực, là điểm sáng, lan tỏa dẫn dắt trở thành phong trào chung cho tuổi trẻ cả nước. Tiêu biểu như chương trình Em tôi đi thi, cuộc vận động Cùng bước chân em tới trường, thắp sáng ước mơ đến trường, phong trào Củng cố góc học tập cho thiếu nhi, mô hình Làng xã sáng xanh sạch đẹp. Từ các phong trào mô hình tình nguyện đã tạo được môi trường để thanh niên phát huy sức trẻ, sự sáng tạo, cống hiến cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội tại địa phương. Và từng bước khẳng định là môi trường đoàn kết tập hợp thanh niên hiệu quả. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện hè giai đoạn 2015-2019, 20 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào thanh niên tình nguyện hè giai đoạn 1999-2019 được tỉnh đoàn Bắc Giang khen thưởng. Cũng tại đây, 10 tập thể được tỉnh đoàn trao giải thưởng công trình thanh niên cấp tỉnh.
Sáng ngày 15 tháng 10 tại trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Đến dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi. Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng quan trọng và là dịp đánh giá năng lực hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh. Nhất là trong tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Hội thi cũng là dịp để các thí sinh trao đổi, học tập kinh nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết để nâng cao hơn nữa về kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thực hiện công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 có 24 thí sinh tham gia đến từ các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, gồm 10 huyện thành phố và 5 đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian 2 ngày, 15 và 16 tháng 10, các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các phần thi, gồm soạn đề cương, thuyết trình, trả lời câu hỏi. Tất cả các nội dung thi được tính theo thang điểm 10, trong đó điểm soạn đề cương tuyên truyền miệng nhân hệ số 2, thuyết trình nhân hệ số 3, trả lời câu hỏi nhân hệ số 1. Kết quả điểm thi của mỗi thí sinh là trung bình cộng của 3 loại điểm trên. Ngay sau lễ khai mạc, các báo cáo viên bắt đầu bước vào các phần thi. Các thí sinh đều sử dụng công nghệ thông tin trình chiếu hình ảnh minh họa phục vụ cho bài thuyết trình của mình đạt hiệu quả cao nhất. Căn cứ kết quả thi, ban tổ chức sẽ chọn ra 2 thí sinh xuất sắc để tham gia hội thi báo cáo viên giỏi khu vực phía Bắc.
Cách đây đúng 70 năm, ngày 15 tháng 10 năm 1949, bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng tải trên báo Sự thật, được xem như cương lĩnh, kim chỉ nam cho hoạt động công tác dân vận của Đảng. Tác phẩm được viết ngắn gọn, xúc tích, nhưng là những vấn đề có tính chất căn bản, cấp thiết của công tác dân vận trước các đòi hỏi khách quan đặt ra trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 70 năm qua, song tác phẩm Dân vận của người vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là cẩm nang cho mọi hoạt động của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên. Ghi nhận về tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận hiện nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chỉ với 2 từ đầu đề và 573 từ của toàn bộ bài viết, tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh kim chỉ nam về công tác vận động quần chúng của Đảng. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng của Đảng và dân tộc, công tác dân vận đã gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Sau 70 năm ra đời, tác phẩm Dân vận của Người vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, giúp cho cấp ủy đảng, chính quyền và hoạt động công tác dân vận thêm sâu sắc, thấm nhuần. Bà Trần Thị Vượng, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thế nói:
với quyết tâm đến tháng 9 thì hoàn thành cái làm đường giao thông nông thôn năm 2019 thì đối với Yên Thế đến nay đã hoàn thành. Còn đối với các tiêu chí khác như tiêu chí bảo vệ môi trường, rồi các cái tiêu chí khó để về đích nông thôn mới thì hiện nay đều phải có sự vào cuộc của công tác dân vận.
Ông Chu Bá Tuân, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên cho biết thêm:
mỗi cán bộ dân vận cần gương mẫu, gần dân, tôn trọng dân. Người làm dân vận phải có bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận, năng lực thực tiễn và phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm như là lời Bác dạy. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta cần tăng cường hơn nữa cái công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền.
Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Đó là một trong những nội dung rất cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tất cả vì dân, tất cả cho dân, có dân là có tất cả. Nơi nào làm dân vận không tốt thì khó thành công, nơi nào làm dân vận tốt thì nhiệm vụ khó mấy cũng hoàn thành. Bác khẳng định, lực lượng sức mạnh to lớn là ở nhân dân và đề cao vị trí vai trò quan trọng của công tác dân vận. Ý nghĩa đó xuyên suốt trong mọi hoạt động của công tác dân vận cho đến hôm nay. Ông Trịnh Thanh Giang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy, cho biết về việc phát huy giá trị của tác phẩm Dân vận của Bác.
Phấn đấu mỗi cán bộ đảng viên mỗi ngày làm một việc tốt vì dân, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh để tạo sự đồng thuận trong xã hội, đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, cơ quan nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, năng lực trách nhiệm của các cấp chính quyền, của mỗi cán bộ công chức, viên chức đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Cũng chính vì tầm vóc to lớn của tác phẩm Dân vận, Trung ương Đảng đã lấy ngày 15 tháng 10 là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là ngày dân vận của cả nước. 70 năm trôi qua, nhưng tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn, mãi soi đường cho công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.
Sáng 15 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị sơ kết 4 năm triển khai thực hiện đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Sau 4 năm triển khai thực hiện đề án, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện xây dựng, nâng cấp, cải tạo các thiết chế văn hóa. Đến nay, 10 trên 10 huyện, thành phố có hội trường do Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao quản lý, xây mới nâng cấp 206 trên 230 nhà văn hóa cấp xã, phường, thị trấn, tăng 58 nhà văn hóa cấp xã so với năm 2015. Hầu hết các xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có nhà văn hóa, cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định về diện tích đất sử dụng, số lượng chỗ ngồi, trang thiết bị, phương tiện âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết. Tuy nhiên, nhiều địa phương có kinh phí xây dựng nhà văn hóa nhưng lại thiếu kinh phí duy trì hoạt động hoặc hoạt động chưa đa dạng, phong phú, chưa hiệu quả, thiết thực. Thiết chế thể thao, nhất là sân bóng đá ở thôn xã, kinh phí giải phóng mặt bằng lớn nhưng sau khi nghiệm thu ít được sử dụng, gây tốn kém, lãng phí. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị, để tiếp tục thực hiện đề án, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần xây dựng kế hoạch cụ thể việc thực hiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, chú trọng công tác tham mưu, đưa nội dung thiết chế văn hóa thể thao vào nghị quyết đại hội Đảng. Các huyện, thành phố cần khẩn trương hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở. Những huyện có điều kiện cần đầu tư thêm các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa thiếu nhi, nhà văn hóa cho hội người cao tuổi. Về thiết chế văn hóa cấp tỉnh, thời gian tới, tỉnh sẽ hướng tới xây dựng tổ hợp khu văn hóa thể thao ngoài trời và xây dựng khu trung tâm văn hóa thương mại dịch vụ của tỉnh cùng các thiết chế văn hóa thể thao phục vụ công nhân khu công nghiệp. Từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lạng Giang đã hỗ trợ bà con nông dân vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Đại Lâm để mua máy cho ăn, máy tạo oxy. Có 14 trên 17 hộ trong vùng thủy sản tập trung của xã Đại Lâm được hỗ trợ mua máy tạo oxy và máy cho ăn với quy mô hơn 20 ha trên 35 ha. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ 900 triệu đồng, mức hỗ trợ bằng 50% giá trị máy móc. Qua đó tạo điều kiện giúp các hộ dân vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Đại Lâm tiếp tục sản xuất theo quy mô chăn nuôi thâm canh và quy trình Việt Gáp, giảm tỷ lệ cá chết. Dự kiến năng suất mỗi hecta cá sẽ tăng từ 10 tấn lên 13 đến 15 tấn một hecta một vụ.
Vụ đông năm nay, huyện Yên Dũng tiếp tục duy trì khoảng trên 1.700 ha diện tích cây trồng các loại. Theo đó, Yên Dũng sẽ chú trọng vào các cây trồng chủ lực như lạc, ngô, rau các loại, khoai tây, khoai lang. Năm nay, huyện tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình sản xuất rau tập trung, rau ứng dụng công nghệ cao tại các xã Đồng Việt, Xuân Phú, Chí Yên, Cảnh Thủy, Đức Giang và Tương Mại. Duy trì 2 đến 3 mô hình phát triển sản xuất, mô hình thí điểm các loại cây rau màu, vật tư phân bón. Để người dân yên tâm sản xuất, ngay từ đầu vụ đông năm nay, Yên Dũng sẽ đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thông qua hình thức hợp đồng, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho người dân, đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác thuê đất, mượn đất để hình thành những vùng sản xuất tập trung có liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh, tỉnh lộ 292 chạy qua một số xã của huyện Lạng Giang đang bị xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới giao thông cũng như cuộc sống của người dân. Tuy nhiên hiện nay, tuyến đường này vẫn chưa được nâng cấp cải tạo. Đáng nói là tình trạng xe chở quá tải trọng vẫn tiếp tục hoạt động khiến cho tuyến đường vốn đã xuống cấp lại càng xuống cấp hơn. Việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên Ngô Hùng, Gia Phường.
Tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, hình ảnh thường thấy đó là cả đoàn xe bị ách tắc, ùn ứ cả km. Và nguyên nhân khiến cho tuyến đường này thường xuyên bị ách tắc là do đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Thực trạng này khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng. Ông Phạm Văn Thịnh, xóm Đồng 1, xã Tân Thịnh bức xúc nói:
"Đường này quá khổ, rồi rất nhiều vụ tai nạn xảy ra rồi. Có những vụ coi như là người ta không biết khi trời mưa đấy, người ta không biết nó lao vào, gãy chân, kiến nghị làm sao mà trên quan tâm đến xe cộ, họ kêu ca là phía ô tô lộp mà phải đi con đường nó quá là lịch sử như thế này. Còn hơn cả đường 9, đường Trường Sơn ngày xưa nhiều.
Nhà ở gần đường, nhiều hộ gia đình mất ăn mất ngủ vì xe trọng tải lớn thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này. Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra chỉ vì tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Bà Phan Thị Hà, thôn Bến Phà, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang phản ánh:
"Tôi rất mong muốn các cấp các ngành quan tâm đến để cho đủ kiểu cho nó phẳng lên, kiểu cho học sinh, nhân dân này, hai cái trường, ba cái trường ở đây, một trường mẫu giáo, một trường cấp 1, một trường cấp 2 đổ hết vào chỗ này, thế công nhân mấy công ty dưới kia, thế lại dân vùng quanh đây rất là nát rồi, cho nên là mong các cấp các chính quyền quan tâm đến để đổ đường cho đây cho nó đỡ vất vả."
Dọc tuyến tỉnh lộ 292, hàng ngày có một lượng lớn công nhân đi làm và học sinh đi học. Nhiều điểm xuống cấp nằm ngay cạnh trường học nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Bà Trần Thị Hải, thôn 4, xã Nghĩa Hưng nói:
"Cái loại xe mà chạy ở đây là container này, xe tải to này, cái đầu kéo chặn đường này là rất quá nhiều. Mà hai nữa là cái khoảng mà từ 6 rưỡi giờ ra học sinh này, rồi thì công nhân đi vào cái đường này thì hầu như là chỉ có chen nhau. Từ nhà tôi sang bên đường bên kia phải đứng dừng lại mới sang nổi. Mà cái dọc tuyến đường này coi như là ổ gà, ổ vịt, ổ voi trâu như là rất là nhiều."
Ông Bùi Văn Dân, xã Tân Thịnh nói thêm:
"Tôi lo lắng nhất là mình ở đây thì nó ồn ào tiếng xe là một. Bởi vì xe công nó chạy nó cứ rầm rầm, ổ gà lớn quá. Còn quá mất ngủ, còn tai nạn, dơm, xe dơm mà người ta chở qua đây là đổ lật nhiều lần.
Cái đường này là nó quá xấu rồi. Thế giải... trên cũng giải lên giải xuống mấy lần rồi nhưng mà không ăn thua gì, vì là bên này nó trên kia nước nó chảy xuống suốt ngày nên là không có thoát nước.
Không khó gặp những phương tiện trọng tải lớn di chuyển trên tuyến đường này. Hậu quả để lại là những chiếc hố tử thần gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Dù vậy, không biết tới khi nào thì mong muốn của người dân nơi đây về một con đường được đầu tư nâng cấp mới trở thành hiện thực. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Dũng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra xác minh nguyên nhân tử vong của anh Dương Văn Thuấn, sinh năm 1976, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nội Hoàng. Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 15 tháng 10, khi đang đi làm rừng trên núi Đống Đá thuộc thôn Si, xã Nội Hoàng, chị Dương Thị Thúy, chị ruột anh Thuấn, phát hiện em trai nằm chết trên một chiếc chiếu ở đỉnh núi, xung quanh có một số viên thuốc. Ngay sau đó, gia đình và người dân địa phương đã đưa thi thể anh Thuấn về nhà, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Được biết, anh Dương Văn Thuấn làm kế toán của Ủy ban Nhân dân xã Nội Hoàng từ năm 1997 đến năm 2015, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nội Hoàng, vào thứ Sáu ngày 11 tháng 10, anh Thuấn vẫn đi làm bình thường, nhưng đến thứ Hai ngày 14 tháng 10, anh Thuấn không đến cơ quan. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.